Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, 3 tháng 8 năm 2015. Mở đầu chương trình, Duy Ái sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật hôm nay.
Thị trường chứng khoán Hy Lạp sụt giá mạnh sau khi mở cửa lần đầu tiên trong vòng 5 tuần. Tổng thống Barack Obama sắp loan báo kế hoạch giảm khí thải của các nhà máy phát điện. Và chứng khoán ở Á Châu sụt giá vì những số liệu không khả quan của ngành chế tạo ở Trung Quốc.
Hoa Kỳ vẫn tìm cách giải tỏa quan tâm của các nước hợp tác vùng vịnh về thỏa thuận hạt nhân với Iran.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan...
Trung Quốc nói không nên thảo luận vấn đề Biển Đông tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN sẽ khởi sự vào ngày mai ở Kuala Lumpur. Liên quan tới Việt Nam, giới truyền thông nói Singapore là điểm đến cuối cùng của lô hàng vũ khí đã bị chặn tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm 31 tháng 7. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình phát thanh tối nay. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay họp với các vị tướng cấp của khối Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gồm 6 nước, trong lúc ông tìm cách giải tỏa những mối lo ngại về thỏa thuận hạt nhân Iran. Mời quý thính giả nghe Trà My và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Pam Dawkins của đài chúng tôi.
Cuộc thảo luận giữa ông Kerry và các vị bộ trưởng ngoại giao của Ả Rập Xê Út, Bahrain, Qatar, Oman và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập diễn ra tiếp theo sau một hội nghị cấp cao giữa Tổng thống Barack Obama và đại diện của 6 quốc gia này hồi tháng 5. Ông Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác an ninh, kể cả việc thực hiện thêm những cuộc thao dược hỗn hợp, gia tốc những vụ mua bán vũ khí và giúp các nước thiết lập một hệ thống phòng thủ phi đạn. Một số thành viên GCC đã bày tỏ lo ngại là việc tháo dỡ các biện pháp chế tài Iran sẽ làm cho Tehran nới rộng ảnh hưởng và gây thêm bất ổn cho khu vực. Họ cũng e rằng Tehran sẽ dùng dòng tiền mới để gia tăng sự hậu thuẫn cho các nhóm hiếu chiến như nhóm Hezbollah ở Liban. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Abdel bin Ahmed Al-Jubeir dường như đã bày tỏ sự hậu thuẫn dè dặt đối với thỏa thuận hạt nhân Iran khi ông nói rằng nước ông hoan nghênh bất kỳ thỏa thuận nào có thể bảo đảm là Iran sẽ không thủ đắc vũ khí hạt nhân.
Bên lề hội nghị ngày hôm nay, ông Kerry và ông Jubeir sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một trong các đề tài thảo luận là vụ khủng hoảng đang tiếp diễn ở Syria. Ông Kerry đến Doha hồi tối Chủ nhật sau khi tiến hành một cuộc thảo luận chiến lược tại Ai Cập với Ngoại trưởng Sameh Shoukry về vấn đề an ninh và các vấn đề khác. Tại cuộc họp báo chung sau đó, ông Kerry nói nếu Iran gây bất ổn thì cách tốt hơn rất nhiều là Iran không có thay vì có vũ khí hạt nhân.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan...
Tôi tin tưởng một cách tuyệt đối là Ai Cập, Israel, các nước vùng vịnh, mọi nước trong khu vực đều được an toàn hơn. Vì trong vòng 10 năm tới đây, Iran sẽ phải mất một năm để chế tạo một quả bom hạt nhân thay vì chỉ mất 2 tháng như trước đây. Ông Kerry đã nói như vậy trong lúc đề cập tới những quy định đối với Iran trong kế hoạch hành động hỗn hợp toàn diện.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang thực hiện chuyến công du 5 nước ở Trung Đông và Đông Nam Á. Tại Ai Cập, ông cũng đã hội kiến Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi nhằm bày tỏ sự hậu thuẫn đối với cuộc chiến của Ai Cập chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan ở bán đảo Sinai. Các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Ai Cập đã bị căng thẳng kể từ năm 2013, khi ông Sisi, lúc đó là tư lệnh quân đội, lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo. Hơn 1.000 người ủng hộ ông Morsi đã bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp của chính phủ nhắm vào người biểu tình, và những phần tử chủ chiến đã giết hại hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập. Khi phát biểu bên cạnh ông Shoukry, ông Kerry nói rằng Ai Cập cần phải cân bằng giữa việc chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến với việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Sau khi rời Qatar, ông Kerry sẽ đi thăm Singapore, Malaysia và Việt Nam, ba nước đang tham gia cuộc thương thuyết về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, gồm 12 nước do Hoa Kỳ dẫn đầu. Ông cũng sẽ tham dự một diễn đàn an ninh do ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức tại Kuala Lumpur. Theo dữ liệu, an ninh biển là một trong các đề tài chính sẽ được bàn thảo tại hội nghị này. Trong khi có mặt tại Hà Nội, Ngoại trưởng Kerry sẽ tham dự một sự kiện đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.
Thưa quý thính giả, chứng khoán Hy Lạp ngày hôm nay sụt giá mạnh khi thị trường chứng khoán Athens mở cửa lần đầu tiên trong vòng 5 tuần. Chỉ số của thị trường này giảm gần 23% khi những vụ giao dịch bắt đầu, nhưng sau đó đã phục hồi chút đỉnh. Đến giữa trưa thì thị trường Hy Lạp giảm gần 16%. Cổ phiếu của các ngân hàng giảm mạnh trong lúc chính phủ tiếp tục điều đình với các chủ nợ về những điều kiện cụ thể của kế hoạch cứu nguy mới trị giá 94 tỷ đô la. Đây là kế hoạch cứu nguy lần thứ 3 của Hy Lạp trong vòng 5 năm. Vụ sụt giá làm thị trường Hy Lạp bốc hơi 11 tỷ đô la đã xảy ra trong lúc một bản phúc trình mới cho thấy là những hoạt động chế tạo của nước này trong tháng 7 giảm tới mức thấp nhất trong vòng 16 năm. Chính phủ Hy Lạp đã đóng cửa thị trường vào cuối tháng 6 khi họ cũng đóng cửa ngân hàng và hạn chế số tiền mà những người gửi tiền ở ngân hàng được phép rút ra từ máy rút tiền tự động để ứng phó với vụ khủng hoảng nợ. Hồi tháng trước, Hy Lạp đạt được thỏa thuận về một kế hoạch cứu nguy mới với Liên hiệp Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế và mở cửa ngân hàng trở lại vào ngày 20 tháng 7. Những biện pháp kiểm soát vốn vẫn còn được áp dụng. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần lễ thương thuyết và những vụ tranh cãi, trong đó có việc cử tri Hy Lạp bác bỏ kế hoạch cứu nguy trước đó trong một cuộc trưng cầu dân ý. Nhiều người Hy Lạp chống đối những biện pháp kiểm ước mà các chủ nợ đòi hỏi. Họ nói rằng những biện pháp đó chỉ làm cho những khó khăn kinh tế của nước họ trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, tại Á Châu thì hoạt động kinh tế trì trệ của Trung Quốc và giá dầu sụt giảm đã làm cho các thị trường chứng khoán Á Châu sụt giảm mạnh trong những vụ mua bán vào sáng ngày thứ hai. Các nhà đầu tư rút khỏi thị trường sau khi một cuộc khảo cứu của tư nhân cho thấy là hoạt động chế tạo ở Trung Quốc trong tháng 7 giảm tới mức thấp nhất trong vòng 2 năm. Các chuyên gia kinh tế nói rằng điều đó chứng tỏ là nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới đây. Giá dầu lửa ngày hôm nay cũng sụt giảm. Giá dầu WTI của Mỹ giảm còn 46,85 đô la một thùng, trong lúc dầu Brent được bán ở mức 51,91 đô la một thùng. Giá đồng cũng giảm trong những vụ mua bán ngày hôm nay. Thị trường ở Thượng Hải giảm hơn 1,5%, trong lúc chỉ số Kospi của thị trường Seoul giảm gần 1%, và chỉ số Hang Seng ở thị trường Hồng Kông giảm hơn 1%. Sự sụt giá ở Á Châu diễn ra sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm giá hồi tuần trước. Trong ngày thứ Sáu, cổ phiếu của hai công ty năng lượng lớn nhất có niêm yết là ExxonMobil và Chevron đã giảm 5% sau khi báo cáo lợi nhuận giảm mạnh trong năm 2014. Cùng tại Á Châu, thì giới hữu trách Myanmar cho biết 46 người đã thiệt mạng sau nhiều ngày có lũ quét và đất chùi. Bộ Cứu trợ và Tái định cư Miến Điện ngày hôm nay nói rằng khoảng 200.000 người ở miền Bắc và miền Tây bị ảnh hưởng của thiên tai, trong lúc chính phủ, quân đội và các tổ chức cứu trợ tiến hành những hoạt động cứu hộ và cung cấp những sự trợ giúp. Lãnh tụ đối lập và ông San Suu Kyi ngày hôm nay đến thăm những vùng bị lụt. Tổng thống Thanh Sen thì hôm thứ Bảy đã tới vùng Sagan ở miền Bắc, là một trong bốn khu vực mà ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhà lãnh đạo Myanmar nói rằng chính phủ sẽ tận lực giúp đỡ trong tiến trình tái định cư và phục hồi. Tại tiểu bang Rakhine ở Duyên Hải Tây Nam, thì cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bảy cho biết có những báo cáo về thiệt hại nặng tại các trại tạm cư xung quanh thành phố Sitwe, là nơi có khoảng 100.000 người Rohingya theo đạo Hồi đang tạm trú sau khi chạy trốn những vụ bạo động vì lý do tôn giáo và sắc tộc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voa.tiengviet.com hoặc 22332233.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin gọi số 4710800086. Chúng tôi xin nhắc lại 4710800086. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại đối với thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Riêng thính giả ở Australia vẫn có thể gọi số 028-080-5603. Sau đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Trung Quốc nói hội nghị ngoại trưởng ASEAN nên tránh các vấn đề nhạy cảm và không nên thảo luận vấn đề Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói rằng vấn đề tranh chấp ở Biển Đông không nên được mang ra thảo luận tại một hội nghị ASEAN. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Liu phát biểu như vậy hôm nay bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 sẽ nhóm họp vào ngày mai ở Kuala Lumpur. Ông nói rằng các cuộc họp này nên tránh tất cả các cuộc thảo luận về các vấn đề nhạy cảm, kể cả vấn đề Biển Đông. Ông Liu Chấn Dân nói thêm rằng các nước bên ngoài ASEAN không nên can dự vào vấn đề này. Reuters dẫn lời ông Liu nói rằng đây không phải là diễn đàn thích hợp. Diễn đàn ASEAN là để cổ vũ cho hợp tác. Nếu Hoa Kỳ nêu lên vấn đề này, thì lẽ đương nhiên là chúng tôi sẽ phản đối. Nhưng chúng tôi hy vọng là người Mỹ sẽ không làm điều đó. Cuộc tranh chấp Biển Đông không được ghi trên nghị trình chính thức của hội nghị quy tụ các ngoại trưởng ASEAN lần này. Nhưng nhiều người dự kiến là vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận giữa lúc căng thẳng đang ngày càng tăng cao về những tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại vùng biển có nhiều tiềm năng dầu khí này. Hoa Kỳ hồi gần đây đã bày tỏ quan ngại về những hành động ngày càng quyết đoán hơn của Trung Quốc trong khu vực và dự kiến Washington sẽ lại yêu cầu Bắc Kinh hãy ngưng các hoạt động lấp biển, xây đảo trong các vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không phải là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, nhưng cả hai nước đã được mời để tham gia hội nghị cùng với một số nước khác bên ngoài khối ASEAN. Ngoại trưởng Kerry theo lịch trình sẽ có mặt tại Kuala Lumpur vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này. Trung Quốc tuần trước đã tố cáo Hoa Kỳ là quân sự hóa Biển Đông bằng cách thực hiện các cuộc tuần tiễu và diễn tập quân sự tại đây. Nói chuyện với phóng viên của Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lại nhắc lại những quan ngại vừa kể. Ông tố cáo các nước bên ngoài là tìm cách quân sự hóa khu vực. Hãng tin AFP hôm qua trích một nguồn tin từ một giới chức cao cấp trong Hiệp hội ASEAN, nói rằng ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập một đường dây nóng để giải quyết các sự cố khẩn cấp tại Biển Đông. Hôm nay, ông Liu Chấn Dân nói, đường dây nóng là một cơ chế hữu ích, nhưng cho tới nay, theo lời ông, chưa có quy tắc hướng dẫn nào được vạch ra. Ông Liu nói cần phải có những quy định rõ ràng cho hoạt động này, và vì vậy Bắc Kinh yêu cầu phải có một nhóm đặc nhiệm hỗn hợp để thiết lập những quy tắc hướng dẫn. ASEAN trong thời gian qua đã hối thúc việc thành lập một bộ quy tắc ứng xử trên biển có tính cách ràng buộc với Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh và các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông không nên có bất cứ hành động nào có thể khơi mào cho một cuộc xung đột trên biển. Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi đoàn kết, các thành viên của ASEAN có những nghị trình làm việc khác nhau, và trong quá khứ, ASEAN đôi khi đã tỏ ra bất lực trong việc đề ra một lập trường đoàn kết và thống nhất chống lại Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh có những quan hệ mật thiết với một số nước thành viên như Campuchia chẳng hạn. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và gia đình đã trở thành khuôn mặt của phong trào LGBT ở Việt Nam. Hôm qua, hàng trăm thành viên của cộng đồng LGBT gồm giới đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam đã tham gia cuộc tuần hành thường niên, nói lên niềm tự hào của cộng đồng này. Cuộc tuần hành được gọi là Viet Pride, năm nay được sự bảo trợ của các đại sứ quán Hà Lan, Canada và Hoa Kỳ, cũng như của các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế và các tổ chức binh vực nhân quyền. Trang mạng Channel News Asia dẫn lời ban tổ chức cho biết là có khoảng 400 người vào lúc khởi sự cuộc tuần hành bằng xe mô tô và xe máy. Mặc dù con số người tham dự thấp hơn hồi năm ngoái là 600 người, nhưng ban tổ chức nói rằng việc 400 người đã bất chấp cơn mưa dai dẳng có mặt tại cuộc tuần hành là một dấu hiệu rất đáng khích lệ. Đám đông lớn dần khi nhiều người tham gia lễ mừng sau cuộc tuần hành tại câu lạc bộ Mỹ ở Hà Nội. Khách danh dự hiện diện tại sự kiện này là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, vị đại sứ đồng giới đầu tiên được bổ nhiệm tại châu Á. Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Ted Osius nói, đây là một quốc gia đặt nặng các giá trị truyền thống và rất trân quý gia đình. Nhưng bên cạnh đó, Việt Nam cũng tỏ ra rất cởi mở với những người có lẽ không nằm trong khuôn thước truyền thống và tại Việt Nam có một khái niệm công bằng rất lớn. Cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã phát triển đáng kể trong 3 năm qua. Một thành tích được nêu bật là việc chính phủ đã thông qua việc hủy bỏ lệnh cấm các cuộc hôn nhân đồng giới vào đầu năm dương lịch năm nay. Trong khi tờ Daily Mail của Anh nói rằng đại sứ Ted Osius và người bạn đời 9 năm của ông là ông Clayton Bond đã trở thành khuôn mặt của phong trào binh vực quyền của giới đồng tính ở Á Châu. ông Osius và gia đình đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi chính phủ Việt Nam hủy luật cấm hôn nhân đồng tính. Ngay lập tức, đại sứ Osius đã cùng chồng tham dự các sự kiện chính thức và luôn luôn giới thiệu ông Clayton Bond và người con nuôi với các chính khách Việt Nam cũng như công chúng Việt Nam. Ông thường xuyên tải lên trang Facebook hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, kể cả của bé gái 5 tháng tuổi mới được cặp này nhận làm con nuôi. Qua các hành động đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius không những đã trở thành một tấm gương đối với giới thanh niên đồng giới Việt Nam, mà còn được coi là đại sứ của phong trào đòi quyền bình đẳng tại Đông Nam Á, theo truyền thông quốc tế. Đại sứ Osius từng là một nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington. Ông từng làm phụ giảng tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Washington và Việt Nam là nhiệm sở đầu tiên của ông trong cương vị đại sứ. Điểm đến cuối cùng của lô hàng vũ khí bị chặn bắt tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 31 tháng 7 có thể là Singapore, theo tin của tờ Xinhua và báo chí Việt Nam. Lô hàng vũ khí quân dụng được cho là lớn nhất từ trước tới nay, gồm 94 khẩu súng ngắn và 472 băng đạn chưa được sử dụng, được cất giấu trên một chuyến bay cất cánh từ Thổ Nhĩ Kỳ, có thể là do một cơ quan của Singapore nhập vào nước này, theo một nguồn tin từ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Lô hàng có ký hiệu SG, tức là Singapore, nhưng các công nhân bốc dỡ đã hiểu nhầm ký hiệu này là chữ tắt của Sài Gòn. Tên vẫn được dùng cho tới nay, mặc dù thành phố đã chính thức đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin từ Cục Hải quan, những sự nhầm lẫn như thế này vẫn xảy ra thường xuyên tại các phi trường quốc tế. Báo Thanh Niên hôm 1 tháng 8 tường thuật rằng lô hàng gồm 94 khẩu súng đã được gửi từ Cộng hòa Czech tới Singapore qua ngã của Thổ Nhĩ Kỳ. Báo Công an cũng đăng tin là các khẩu súng ngắn là do cảnh sát Singapore đặt hàng để bảo vệ các yếu nhân Singapore, nhưng vì nhầm lẫn, lô hàng này đã được giao lại tại phi trường Tân Sơn Nhất. Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá vụ việc này là mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Các giới chức thẩm quyền của ba nước Việt Nam, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp làm việc để chuyển lô vũ khí tới Singapore.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc thời sự và quốc tế, thưa quý vị, không có sự đồng thuận hôm nay về thời điểm có thể phục hồi các cuộc đàm phán nhằm ký kết hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương sau khi 12 bên tham gia không đạt được thỏa thuận về nội dung, theo dự kiến sẽ là vòng kết thúc hồi tuần trước ở Hawaii. Mời quý vị nghe Khánh An và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Châu Á Deborah Ames nói với đài VOA qua Skype, xác định thời điểm quả là một thách thức vào lúc này và thực sự bị thúc đẩy bởi chính trị bầu cử. Một cuộc tổng tuyển cử ở Canada dự trù sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 và cuộc vận động đã khởi sự hôm Chủ nhật vừa qua. Theo bà Ames, đối với người Canada, nhượng bộ về mặt hàng sữa vào lúc cận kề bầu cử như thế này sẽ còn khó khăn hơn. Các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ ở Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 1 năm 2016. Vì các quy định về thương mại của Quốc hội có tính ràng buộc pháp lý, ngay cả nếu như các nhà thương nghị có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tháng này, thì bà Ames tiên đoán các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ còn có ít ngày trước khi họ đi nghỉ lễ Giáng sinh. Bà nói, khi trở lại thì họ đã ở vào tư thế bầu cử toàn diện và không có ai muốn biểu quyết về thương mại trong một chu kỳ bầu cử cả.
Bộ trưởng Thương mại Úc, ông Andrew Robb, nói với công ty truyền thanh truyền hình Úc rằng các nước tham gia TPP đã đồng ý họp lại trong vài tuần nữa sau khi thất bại không đạt được một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán ở Hawaii, mà ông mô tả là khá căng thẳng và đôi khi đầy căm phẫn. Thủ tướng John Key nêu nhận định tại một cuộc họp báo hôm nay, tiếp theo một cuộc họp nội các ở Wellington: "Tôi tin tưởng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận đem lại lợi ích tốt nhất cho New Zealand trong những tuần lễ sắp tới." Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản ông Akira Amari nói với các phóng viên, ông cũng muốn thấy các cuộc thảo luận mới diễn ra trước cuối tháng này.
Các cuộc thương nghị tuần trước đã trở nên rắc rối, nhất là về thời gian bảo vệ dữ liệu sẽ dành cho các công ty phát triển dược phẩm và giữ bản quyền các dược phẩm này, theo nhật báo với số phát hành lớn nhất Nhật Bản là tờ Yomiuri. Trong một bài xã luận kêu gọi sớm nối lại các cuộc thương nghị, tờ báo này của Nhật Bản đã đổ một phần trách nhiệm cho Hoa Kỳ là nơi hoạt động của những công ty dược phẩm lớn, vì nhất mực đòi thời gian bảo vệ dữ liệu đó là 12 năm, trong khi Australia và New Zealand nóng lòng muốn sử dụng các loại thuốc cùng loại sớm hơn và kêu gọi thời gian bảo vệ là 5 năm hoặc ít hơn, trong khi Nhật Bản đề nghị một thời gian trung dung là 8 năm. Một vấn đề khác gây trì hoãn các cuộc đàm phán bí mật là khu vực ô tô. Một bất đồng trễ bùng ra giữa Mexico, một nước vừa trỗi dậy trong địa hạt sản xuất xe hơi, và Nhật Bản là nước thường đưa nguồn sản xuất linh kiện ra nước ngoài như Thái Lan, là bên không tham gia các cuộc đàm phán TPP. Tất cả sự kiện này làm cho tiến trình rơi vào tình trạng rắc rối to. Theo bà Ames, trừ phi các ngôi sao liên kết một cách toàn hảo để đạt được một thỏa thuận trong tháng này, thì không thể đạt được gì cho đến năm 2017, là lúc sẽ có một loạt các nhà lãnh đạo mới tại bàn hội nghị, và rất lâu sau khi các nhà thương thuyết hiện thời không còn làm việc nữa. Các bên tham gia TPP tiêu biểu cho 40% thương mại toàn cầu. Các nước tham gia thương thuyết là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Các nước khác như Colombia, Philippines, Nam Triều Tiên, Đài Loan và Thái Lan từ năm 2010 đã loan báo sự quan tâm và có thể tham gia một đợt mở rộng thứ nhì nếu đạt được thỏa thuận sơ khởi.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, việc thủ đô của Thái Lan, Bangkok, đang chìm dần, không còn là điều tranh cãi nữa. Tuy nhiên, chưa có sự đồng thuận về việc khu vực đô thị với khoảng 10 triệu dân cư này còn có thể tiếp tục sinh sống ở đó được bao lâu nữa. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hội đồng Cải cách Quốc gia dưới quyền của Tập đoàn Quân nhân đang điều hành đất nước muốn chính phủ thiết lập một ủy ban quốc gia để đáp lại những lời cảnh báo của giới khoa học cho rằng Bangkok có thể chìm vĩnh viễn dưới làn nước trong vài thập niên nữa. Tại một khu phố dọc theo con kênh San Sep, xây vào cuối thập niên 1830, hiện đã có cảm giác bị chìm dần. Những vết nứt trên lề đường mấp mô và những bức tường nghiêng ngả ở các căn nhà, những cửa hiệu nhỏ và một ngôi đền Hồi giáo là bằng chứng cho một số phận không thể tránh khỏi của một khu vực bên bờ sông bị sụt 2cm mỗi năm, tức là gấp đôi mức độ trung bình của phần còn lại trong thủ đô Thái Lan. Là cư dân đã sinh sống gần như toàn bộ 44 năm cuộc đời trong một căn nhà mà mỗi năm đều phải sửa chữa vì bị sụt dần xuống. Và Vijitri Spuangsiri nói:
"Tôi không biết phải làm gì, ai sẽ giúp chúng tôi đây, tôi không biết nữa."
Con đường mòn trước căn nhà cả trăm năm tuổi, nơi bà có một cửa hàng ăn nhỏ, cũng liên tục cần phải bảo trì. Ông Somsak Kongping, một người tình nguyện làm công tác cộng đồng và là hàng xóm của bà Vijitri, nói:
"Đi trên các chiếc thuyền dọc theo kênh, ta có thể nhận thấy tất cả mọi thứ đều lõm vào. Các tòa nhà chìm dần bởi vì không được xây dựng trên các nền vững chắc."
Ông Somsak Kongping nói nửa đùa nửa thật trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA về con đường mòn, rằng trong 20 năm nữa chúng tôi quay trở lại để gặp ông thì nước sẽ ngập đến vai ông. Điều đó hóa ra chỉ là nói hơi quá lố trong một thành phố với độ cao trung bình là 2 mét và các tòa nhà được xây trên nền đất sét mềm. Một mực nước biển đang dâng cao, bơm nước ngầm quá mức và xây dựng quá nhiều tòa nhà cao tầng là những nguyên do chính khiến độ cao của Bangkok sụt dần, theo nhận định của những người từng nghiên cứu về vấn đề. nhưng sự bùng phát xây dựng đem lại nguồn lợi béo bở vẫn tiếp tục không ngừng và là một sự điên cuồng đối với những người gióng lên tiếng chuông cảnh báo. Phó giáo sư Sucharit Kuntanakulvong, người đứng đầu đơn vị nghiên cứu hệ thống tài nguyên nước của trường đại học Chulalongkorn, nói:
nếu ta không có biện pháp gì, mọi người sẽ thua thiệt, bởi vì chính đất đai đang bị chìm dần, cho nên giá đất cũng chìm xuống.
Vị giáo sư này cùng các thành viên khác của một ủy ban dự báo rằng nếu không có biện pháp nào được tiến hành, thì lụt lội liên tục và bền bỉ bắt đầu trong vòng 2 thập niên tới và kéo dài từ 2 đến 3 tháng sẽ làm cho nền kinh tế của Bangkok bị đình trệ. Sự kiện đó đã được kinh qua trong mùa mưa năm 2011, khi 13 triệu người bị tác động bởi lụt lội, với hơn 800 người tử vong và thiệt hại kinh tế cho Thái Lan vượt quá mức 45 tỷ đô la, theo Ngân hàng Thế giới. Trong một bài xã luận ngày 25 tháng 7 có tựa là "Hãy ngăn chặn thành phố chìm xuống", báo Bangkok Post lo ngại là bất kể những kinh nghiệm lụt lội trước đây và những lời cảnh báo mới, dường như sự bình thản không quan tâm vẫn thắng thế. Báo này kêu gọi ngưng việc mở rộng thêm thành phố, bớt đầu tư một cách có sách lược vào Bangkok và đình chỉ hẳn việc bơm nước ngầm. Cũng có những lời kêu gọi chi ra hàng tỷ đô la để gia cố thành phố thường bị ngập lụt bằng những bức tường chắn nước biển. Ngay cả với một nỗ lực tốn kém như thế, kết cuộc thiên nhiên vẫn có thể lấy lại tất cả những gì con người đã xây dựng ở vùng đất lầy nằm ở độ thấp này tại đồng bằng của một con sông.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay sẽ loan báo những luật lệ mới nhằm giảm thiểu lượng khí thải từ các nhà máy phát điện ở Mỹ. Kế hoạch năng lượng sạch của ông Obama sẽ giảm bớt sự lệ thuộc vào điện lực của những nhà máy chạy bằng than đá và chuyển sang sử dụng thêm năng lượng tái tạo. Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2030 thì lượng khí thải carbon của các nhà máy điện sẽ thấp hơn 32% so với mức của năm 2005. Tỷ lệ cắt giảm này cao hơn 9% so với tỷ lệ đã đề ra trong các luật lệ ban hành hồi năm ngoái. Các chi tiết tòa Bạch Ốc cho biết nếu được thực thi thì những luật lệ mới sẽ làm tăng 28% sản lượng điện của các nguồn năng lượng tái tạo. Trong đoạn video đăng tải hồi sáng Chủ nhật trên trang web của tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng khí hậu đang biến đổi và vấn đề này không phải là một vấn đề của một thế hệ khác. Theo dữ liệu thì những luật lệ mới sẽ bị thách thức bởi 25 tiểu bang và những vụ kiện này có phần chắc sẽ được mang ra phân xử tại tối cao pháp viện. Hàng trăm ký giả ở Mexico hôm Chủ nhật đã xuống đường biểu tình ở thủ đô để phản đối vụ giết hại một nhà báo nhiếp ảnh. Nạn nhân này được phát giác đã bị thiệt mạng vì những vết đạn cùng với 4 người phụ nữ. Các ký giả mang theo những biểu ngữ lên án bạo động nhắm vào các nhà báo, hô hào cho công lý và chấm dứt tình trạng tội phạm mà không bị trừng trị. Họ cũng mang theo ảnh của nhà báo Ruben Espinosa là người đã chạy tới Mexico City mấy tuần trước đây sau khi bị sách nhiễu bên ngoài nhà ông ở thành phố Veracruz. Công tố viên của Mexico City hôm Chủ nhật cho báo chí biết rằng mọi hướng điều tra đang được theo đuổi trong vụ án này. Ủy ban bảo vệ ký giả trụ sở đặt tại New York cho biết 34 nhà báo đã bị giết hại ở Mexico kể từ năm 1992, làm cho nước này trở thành quốc gia nguy hiểm hàng thứ 10 thế giới đối với các nhà báo. Tại Phi Châu, thì các lực lượng quân đội Nigeria đã giải cứu 178 người bị nhóm nổi dậy Hồi giáo Boko Haram bắt giữ ở miền Đông Bắc. Phát ngôn viên quân đội Nigeria là Đại tá Tukur Gusau hồi tối Chủ nhật cho biết là trong số những người được cứu có 101 em bé và 67 người phụ nữ, những người còn lại là đàn ông. Không quân của Nigeria trong khi đó đã báo cáo là một số lớn phiến quân bị hạ sát khi họ yểm trợ cho các lực lượng trên bộ để đẩy lùi một vụ tấn công vào làng Pita nằm cách thành phố Bama ở tiểu bang Borno khoảng 50 km về hướng Tây Nam. Những tuyên bố hôm Chủ nhật không nói rõ là những vụ tấn công đã xảy ra vào lúc nào. Hồi tuần trước, quân đội Nigeria đã giải cứu 71 người bị bắt cóc. Phiến quân Boko Haram thường xuyên đột kích các làng mạc và bắt cóc cư dân để buộc họ cải đạo theo đạo Hồi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã lên án vụ giết hại một binh sĩ duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi. Nạn nhân này qua đời hôm Chủ nhật sau khi bị những kẻ có súng tấn công ở thủ đô Bangui. Liên Hiệp Quốc cho biết các binh sĩ thuộc phái bộ MINUSCA đang tiến hành một cuộc tìm kiếm để bắt giữ một phần tử tội phạm ở Bangui khi họ bị những kẻ có súng tấn công, gây tử vong cho một binh sĩ duy trì hòa bình và gây thương tích cho 8 người khác. Phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon nói, ông Tổng Thư ký lên án với những từ ngữ mạnh mẽ nhất đối với những vụ tấn công nhắm vào binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc và ông kêu gọi nhanh chóng hành động để đưa thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Lực lượng của Liên Hiệp Quốc đã tiếp quản một sứ mạng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Phi Châu cách đây gần một năm để bảo vệ cho thường dân và hỗ trợ cho một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Cộng hòa Trung Phi, là nước sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10 tới đây.
Thưa quý vị, vừa rồi là Duy Ái với bản tin chi tiết của đài VOA. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Try của nhạc sĩ Colby Kayat. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, Tuần này tại Malaysia có nhiều hội nghị quan trọng trong lịch trình hàng năm của tổ chức 10 quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, mà Malaysia giữ chức chủ tịch luân phiên trong năm 2015. Ngoài hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48, còn có hội nghị ASEAN cộng 3 và hội nghị vùng ASEAN Regional Forum ARF mà các ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Australia sẽ có mặt. Cũng như những năm trước, vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ là đề tài thảo luận, theo lời của Ngoại trưởng Anifa Aman của nước chủ nhà Malaysia. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự trù sẽ đến Malaysia vào ngày thứ Tư và thứ Năm, 5 và 6 tháng 8, trong khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có mặt lâu hơn từ ngày thứ Ba đến ngày thứ Sáu, 4 đến 7 tháng 8. Đây là cơ hội cho các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương. Cũng vào dịp này hồi năm 2014 tại Miến Điện, trong vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng John Kerry đã đề nghị các quốc gia tranh chấp, nhất là Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh đã không được nêu đích danh, đình chỉ mọi hoạt động làm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông mà Trung Quốc đã chính thức bác bỏ. Trong tư cách chủ tịch ASEAN, Tổng thống Miến Điện đã phổ biến bản thông cáo chung ARF, bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng tại Biển Đông và kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng phương thức ngoại giao, hòa bình theo luật quốc tế. Các nước dân chủ như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc mau tiến đến một bộ quy tắc ứng xử COC để thay thế cho bản tuyên bố ứng xử DOC không có hiệu lực ràng buộc mà ASEAN và Trung Quốc đã ký kết hồi năm 2002. Mặc cho Hoa Kỳ kêu gọi và đôi khi chỉ trích, Trung Quốc không những không tạm ngưng mà còn gia tốc bồi đắp ít nhất 8 bãi đá ngầm tại Trường Sa của Việt Nam thành đảo nhân tạo, với tiềm năng quân sự như đường băng, phi đạo, hải cảng và đài radar. Chi tiết về sinh hoạt nhộn nhịp này của Bắc Kinh tại Biển Đông đã được Bộ Quốc phòng Mỹ phổ biến hình ảnh rõ rệt sau chuyến bay thám thính hồi tháng 5 2015, có cả ký giả đài truyền hình CNN trên phi cơ Poseidon P-8A của Hải quân Mỹ. Mỹ đã chỉ trích và kêu gọi Trung Quốc đình chỉ các hành động đơn phương khiêu khích từ cấp cao nhất là Tổng thống Obama đến Ngoại trưởng John Kerry, và đặc biệt là tân Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter trước và sau hội nghị đối thoại chiến lược Shangri-La tại Singapore hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2015. Gần đây, hồi cuối tháng 7 2015, như là một cử chỉ có tính cách tượng trưng, một viên chức cao cấp của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, đã có mặt trên một chuyến bay tuần thám trên không phận Biển Đông. Phản ứng của Trung Quốc là cáo buộc Hoa Kỳ đã quân sự hóa Biển Đông, trong khi chính Bắc Kinh mới là thủ phạm quân sự hóa vùng lãnh thổ và lãnh hải đang có tranh chấp, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines. Bắc Kinh vẫn tiếp tục chính sách mà ông Vương Nghị gọi là chiến lược bắp cải, mà giới chuyên gia phương Tây gọi là salami slicing, tức là cắt thái sausage, mà người Việt có thành ngữ rất dễ hiểu là tầm ăn dâu. Tình hình mỗi ngày một căng thẳng khiến giới chuyên gia quan sát phải nêu câu hỏi là liệu một cuộc xung đột võ trang có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc hay không tại Biển Đông. Phần đông nghĩ rằng Bắc Kinh và Washington có quyền lợi chung và quyền lợi riêng để né tránh một cuộc chiến tại Biển Đông. Trong một cuộc chiến như vậy, nếu xảy ra, Hoa Kỳ có thể phải trả giá rất đắt để chiến thắng một công chúng Mỹ không chấp nhận, trong khi Trung Quốc và nhất là giới lãnh đạo quân sự Bắc Kinh thừa hiểu rằng họ không thể đánh bại Hoa Kỳ về mặt quân sự và ít nhất là trong tương lai gần, Trung Quốc cần tiếp tục cải tổ kinh tế. Nhưng không ai có thể hoàn toàn loại trừ viễn ảnh một cuộc xung đột võ trang, kể cả một cuộc xung đột quân sự vì lý do gọi là bất cẩn. Một cuộc đương đầu giữa Bắc Kinh và Washington có thể lôi cuốn Tokyo, hoặc ngược lại, một cuộc chiến giữa Bắc Kinh và Tokyo, thí dụ như tại biển Hoa Đông, là nơi hai nước đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư, có thể lôi cuốn Mỹ, vì Mỹ là đồng minh kết ước với Nhật Bản qua Hiệp định Hợp tác An ninh Quốc phòng 1951. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang giải thích lại điều chỉnh hiến pháp chủ hòa, trên căn bản phòng thủ tập thể để quân lực Nhật Bản không những có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản trên căn bản tự vệ mà còn có thể tham dự vào cuộc chiến ở nước ngoài với các đồng minh. Trung Quốc đã dọa điều mà họ gọi là khuynh hướng quân phiệt tái sinh tại Nhật Bản, nhưng giới quan sát không tin là vào đầu thế kỷ thứ 21 việc này có thể xảy ra. Giáo sư Hugh White tại Viện Đại học Quốc gia ANU, tuy là một chiến lược gia ủng hộ vai trò mở rộng hơn của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng nhận xét rằng sự thay đổi quan trọng hiện nay tại Nhật là diễn tiến bình thường hóa Nhật Bản như là một cường quốc dân chủ, miễn là Nhật Bản và Hoa Kỳ không theo đuổi chính sách bao vây Trung Quốc. Australia cũng là đồng minh kết ước với Hoa Kỳ theo Hiệp định ANZUS 1951. Hiệp định ANZUS 1951 chưa có tiền lệ để giải thích vai trò của Mỹ hoặc của Úc trong trường hợp một nước bị tấn công bởi một quốc gia thứ ba. Hiệp ước ANZUS quy định rằng khi một bên kết ước bị tấn công, thì hai quốc gia sẽ tham khảo ý kiến để có hành động thích hợp. Từ năm 1951 đến nay, Hiệp định ANZUS chỉ được viện dẫn một lần là khi New York và thủ đô Washington bị tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thủ tướng Úc John Howard lúc bấy giờ đang công du tại Washington và đã viện dẫn Hiệp định ANZUS để sát cánh cùng Tổng thống George W. Bush trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Trong trường hợp khác, khi Australia cần sự có mặt của quân đội Mỹ, thì Washington có vẻ như không quan tâm đúng mức. Đó là sự can thiệp quân sự của Australia theo quyết nghị của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1999 tại Đông Timor, một thuộc địa của Indonesia. Tổng thống Bill Clinton lúc bấy giờ yểm trợ Thủ tướng John Howard về mặt ngoại giao và tiếp vận, nhưng không gửi quân trợ giúp. Có lẽ vì Washington cân nhắc quyền lợi lâu dài với Indonesia mà không sẵn sàng trợ giúp đồng minh Australia một cách mạnh mẽ hơn như Canberra đã mong đợi. Ngược lại thì đôi khi Washington cũng bày tỏ thất vọng với Canberra vì lý do Australia đã có lúc giảm chi phí ngân sách quốc phòng xuống mức thấp nhất kể từ năm 1939. Đây là những trường hợp chờ đợi của một trong hai thành viên kết ước mà không được đáp ứng, mà giới chuyên gia gọi là expectation gaps. Về mặt ngoại giao song phương và đa phương cũng như hợp tác an ninh quốc phòng trong thời bình, thì Canberra là đồng minh thân cận của Washington. Tổng thống Obama và Thủ tướng Julie Gillard đã công bố thỏa hiệp hồi tháng 11 năm 2011. Theo đó, Australia tiếp nhận 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin ở miền Bắc lục địa Úc Châu. Cứ mỗi 2 năm một lần, quân lực hai nước thao diễn huấn luyện gọi là Talisman Cyber, bao gồm cả hàng chục ngàn quân đội hỗn hợp và liên ngành để cải thiện khả năng hành quân chung. Hồi giữa tháng 7 năm nay 2015, Thủ tướng Tony Abbott đã thăm viếng chiến hạm chỉ huy Blue Ridge của hạm đội 7 tại cảng Sydney và tuyên bố sự hiện diện của quân lực Mỹ trong vùng đem lại an bình. Tại các diễn đàn khu vực như hội nghị ARF của tổ chức ASEAN hoặc đối thoại chiến lược Shangri-La tại Singapore, Australia lúc nào cũng ủng hộ lập trường của Mỹ và của Nhật Bản, nhất là trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Khi lãnh tụ ba nước gặp nhau dù là ở cấp ngoại trưởng hay bộ trưởng quốc phòng hoặc cao hơn là họ có thảo luận riêng bên lề hội nghị. Tại Singapore hồi cuối tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Tony Abbott và Thủ tướng Lý Hiển Long đã loan báo một loạt hợp tác mới về an ninh quốc phòng và nhân dịp này, ông Tony Abbott còn lên tiếng chỉ trích hành động đơn phương của Bắc Kinh tại Biển Đông là nơi mà Thủ tướng Úc nói Australia có quyền lợi quốc gia, cá biệt là về tự do lưu thông hàng hải và hàng không với tư cách là một quốc gia thương mại. Thế nhưng, khi vấn đề đe dọa của Trung Quốc được nêu lên một cách cụ thể, thì Thủ tướng Tony Abbott có vẻ né tránh và không có phản ứng rõ rệt. Nhân diễn tập quân sự Talisman Cyber 2015, một phúc trình về đe dọa, hỏa tiễn, đạn đạo và hải quân Trung Quốc trực tiếp đối với Australia, thì ông Abbott lại từ chối phát biểu. Thái độ từ chối này khiến người ta phải nêu lên câu hỏi, nhưng có lẽ không có phần trả lời là nước Úc sẽ làm gì nếu có cuộc xung đột võ trang giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông? Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin gọi số 4710-80086. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia vẫn được giữ nguyên như trước. Xin quý vị gọi số 028-080-5603. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ damn, nghĩa là chỉ trích, nguyền rủa, và một có từ diamond, nghĩa là viên kim cương. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is damn with faint praise. Damn with faint praise.
Damn with faint praise. Gồm có faint, nghĩa là yếu ớt, nhạt nhẽo, và praise là lời khen ngợi. Thành ngữ này có nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích, chê bai. Một thanh niên nói về cách cư xử của cha anh khiến quan hệ giữa hai cha con có vẻ lạnh nhạt.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Có gì đáng ngạc nhiên đâu khi cha con tôi không thân thiết với nhau. Dù cho tôi có thành đạt được điều gì, đối với cha tôi như thế vẫn chưa đủ. Ông không nói thẳng ra như thế, nhưng cách ông làm bộ khen để chê bai tôi khiến cho tôi cảm thấy tôi không đạt được kỳ vọng của ông. Tại sao ông không thể thỉnh thoảng khen tôi một lần? To achieve là thành đạt và expectation là ước vọng, mong đợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Các nhà phê bình văn nghệ thường bày tỏ ý kiến của họ một cách thẳng thắn khi khen hay chê một tác phẩm. Tuy nhiên, cũng có nhà phê bình lại chọn lối nói quanh co như trong thí dụ sau đây.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than the other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Bà đạo diễn phim đã được nhiều người khen ngợi về cuốn phim mới nhất của bà. Tuy nhiên, một nhà phê bình dường như không thích phim đó lắm. Không phải là ông công khai chỉ trích cuốn phim. Thay vào đó, ông viết rằng ông ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy cuốn phim này ngắn hơn các cuốn kia. Ai cũng thấy rõ là ông làm bộ khen để chê bai bà đạo diễn. Critic là nhà phê bình và openly là công khai. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is diamond in the rough. Diamond in the rough.
Diamond in the rough. Có một từ mới là rough, nghĩa là thô thiển, chưa gọt dũa. Diamond in the rough. Kim cương chưa mài dũa. Tức là một vật hay một người chưa phát triển đầy đủ khả năng, nhưng có triển vọng thành công lớn. Anh David mới mua một căn nhà không được đẹp lắm, nhưng anh nghĩ rằng nó có tiềm năng trở thành một căn nhà thật tốt. Anh nói,
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Các bạn tôi không đánh giá cao căn nhà mà tôi mới mua. Đúng là nó nhỏ và lỗi thời. Nhưng theo tôi thấy thì đó là một viên kim cương chưa mài dũa. Một khi tôi xây thêm phòng vào căn nhà, đặt cửa sổ và cửa chính mới vào, rồi quét một lớp sơn, thì nó sẽ trở nên rất hấp dẫn. Opinion là ý kiến, outdated là cổ xưa, lỗi thời, và inviting là hấp dẫn, quyến rũ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Một huấn luyện viên quần vợt tin rằng ông đã tìm được một siêu sao quần vợt mới. Liệu mọi người có đồng ý với ông không?
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star. But nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Ông huấn luyện viên của cô Samantha đã cố thuyết phục bất cứ ai nghe ông rằng ông đã khám phá ra ngôi sao quần vợt vĩ đại sắp tới. Tuy nhiên, không ai tin rằng cô ấy có tài năng mà chưa được phát triển. Họ cho rằng dù cho cô tập dượt nhiều bao nhiêu đi nữa, họ cũng không tin là cô sẽ trở thành một cây vợt phi thường. To discover là khám phá, tìm ra. To train là tập dượt. Và exceptional là đặc biệt, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star. But nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là damned with a faint praise, nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích. Và hai là diamond in the rough, nghĩa là chưa phát triển đầy đủ nhưng có khả năng thành công lớn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý vị, đây là chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Dân chủ mang tính hệ trọng đối với tương lai của châu Phi. Trong một bài phát biểu tại trụ sở của Liên minh châu Phi ở Ethiopia, Tổng thống Barack Obama nói, người dân châu Phi cũng như người dân ở khắp mọi nơi xứng đáng có được quyền kiểm soát cuộc đời của chính họ. Những khía cạnh quan trọng của nền dân chủ thực sự bao gồm bầu cử tự do và công bằng, tự do ngôn luận và báo chí, và tự do hội họp. Tổng thống Obama nói, đây là những quyền phổ quát, những quyền này được ghi vào hiến pháp của các nước châu Phi. Tuy nhiên, vào thời điểm này, rất nhiều người dân châu Phi bị từ chối chính những quyền tự do này. Dân chủ không chỉ là những cuộc bầu cử chính thức. Thật vậy, Tổng thống Obama nói, khi những nhà báo bị nhốt sau song sắt vì làm công việc của họ, hoặc những nhà hoạt động bị đe dọa trong khi chính phủ trấn áp xã hội dân sự, lúc đó quý vị có thể có dân chủ trên danh nghĩa, nhưng không phải dân chủ thực chất. Và tôi tin chắc rằng các quốc gia không thể hiện thực hóa trọn vẹn sự hứa hẹn của nền độc lập cho đến khi họ bảo vệ đầy đủ những quyền của người dân nước họ. Điểm mấu chốt là khi người dân không thể thực hành những quyền của họ, Tổng thống Obama nói, thế giới có trách nhiệm phải lên tiếng, và Hoa Kỳ sẽ lên tiếng, ngay cả khi nhắm vào những nước bạn bè của mình. Một cấu phần quan trọng của dân chủ là tuân thủ hạn định nhiệm kỳ tại chức theo quy định của hiến pháp. Tổng thống Obama nói, khi một nhà lãnh đạo tìm cách thay đổi luật chơi giữa cuộc chỉ để được tại chức, điều này có nguy cơ gây bất ổn và xung đột, như chúng ta đã thấy ở Burundi. Đây thường chỉ là bước đầu tiên trên một con đường nguy hiểm. Nelson Mandela và George Washington tạo dựng di sản lâu dài không chỉ vì những gì họ đã làm lúc đương nhiệm, mà còn vì họ sẵn sàng ly nhiệm và chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Hoa Kỳ và các đối tác châu Phi của Hoa Kỳ phải cùng nhau cất lên tiếng nói khi những quyền phổ quát ở châu Phi đang bị từ chối. Người dân châu Phi có quyền bình đẳng được hưởng những quyền tự do cơ bản. Đó không chỉ là một tư tưởng của phương Tây, Tổng thống Obama nói. Đó là tư tưởng của nhân loại.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Một cuộc nghiên cứu mới ở Mỹ cho thấy đa số dân chúng Mỹ phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran và họ nghĩ rằng thỏa thuận này làm cho thế giới kém an toàn hơn. Cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac ở Connecticut công bố ngày hôm nay cho thấy trong số các cử tri đăng ký thì 57% phản đối thỏa thuận mà Iran đạt được với 6 cường quốc thế giới hồi tháng trước. Tỷ lệ người tán thành chỉ có 28%. Trong khi đó 58% những người được thăm dò cho biết là họ nghĩ rằng thỏa thuận này làm cho thế giới kém an toàn hơn. Chứng khoán Hy Lạp hôm nay sụt giá mạnh khi thị trường chứng khoán Athens mở cửa lần đầu tiên trong vòng 5 tuần. Chỉ số của thị trường này giảm gần 23% khi những vụ giao dịch bắt đầu, nhưng sau đó đã phục hồi được chút đỉnh. Đến giữa trưa thì thị trường Hy Lạp giảm gần 16%. Trong khi đó, hoạt động kinh tế trì trệ ở Trung Quốc và giá dầu sụt giảm đã làm cho các thị trường chứng khoán Á Châu sụt giá mạnh trong những vụ mua bán vào sáng ngày thứ Hai. Các nhà đầu tư đã rút khỏi thị trường sau khi một cuộc khảo cứu của tư nhân cho thấy hoạt động chế tạo ở Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 2 năm. Các chuyên gia kinh tế nói rằng điều đó chứng tỏ nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới đây. Giá dầu lửa ngày hôm nay cũng sụt giảm. Giá dầu WTI của Mỹ giảm còn 46,85 đô la một thùng, trong lúc dầu Brent được bán ở mức 51,91 đô la. Giới hữu trách ở Myanmar cho biết 46 người đã bị thiệt mạng sau nhiều ngày có lũ quét và đất chui. Bộ Cứu trợ và Tái định cư của Myanmar ngày hôm nay nói rằng khoảng 200.000 người ở miền Bắc và miền Tây đã bị ảnh hưởng của thiên tai, trong lúc chính phủ, quân đội và các tổ chức cứu trợ tiến hành những hoạt động cứu hộ và cung cấp những sự trợ giúp. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi ngày hôm nay đến thăm những vùng lũ lụt. Trước đó, thì Tổng thống Thanh Sen hôm thứ Bảy đã tới vùng Sangay ở miền Bắc là một trong 4 khu vực mà ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhà lãnh đạo của Myanmar nói rằng chính phủ sẽ tận lực giúp đỡ trong tiến trình tái định cư và phục hồi.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.